Vào cái gì niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2011. Tôi cứ đếm từng ngày. Tôi nhớ đến hôm nay ngày 5 đã bắt đầu mừng vừa rồi. Tại vì ngày còn ngày mai nữa là tôi về mất tiêu. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện. Không biết là tôi đã từng kể cho các vị nghe hay chưa. Có khi chuyện cũ nhưng mình kể rồi nó mới lại. Kỳ thực là mình không có đủ khả năng để đọc những cái thông tin rất là mới trong lĩnh vực y khoa. Thế nhưng mà Lộc Quyển có một đứa đệ tử, lâu lâu nhờ nó chở đi dạy, và nó đang đi học ở trên USC á. Rồi những cái thông tin mới về y khoa có khi nó đọc rồi nó kể lại cho mình nghe. Và có đôi điều, thưa các vị, mình cũng ngạc nhiên về mình, đó là lâu lâu người ta nói là thầy Phước Tịnh sao giỏi ghê nha, có những cái thông tin gì cũng biết. Và rồi khi những điều đó nó đến với mình, cái mình tức cười, nói có giỏi chi đâu, ông học lóm có mấy đứa học trò nó nói rồi mình nghe, mình nói lại thôi mà. Và kỳ thực là có nhiều thông tin trong cái lĩnh vực y khoa mà đất Mỹ này, thưa các vị có cái điều kiện tiếp cận, các vị mới thấy là càng ngày cái sự phát triển nó càng gần với đạo Phật lắm. Ví dụ như hồi chiều chúng ta có nói cho nhau nghe là thương yêu là một loại năng lượng, nó phát ra từ trái tim của các vị. Không những loài người cần nó, mà động vật cũng cần nó, mà cây cỏ cũng cần nó. Và kỳ thực là trái tim của ta mà nó phát năng lượng tiêu cực thì cũng hao ngần đó đời sống và năng lượng. Thế nhưng mà nó tàn phá, nó giết hại ta. Nhưng mà phát năng lượng lành thì cũng hao ngần đó. Thế nhưng mà nó lại nuôi dưỡng ta, nuôi dưỡng người chung quanh. Do vậy cho nên các vị Bồ Tát hay là các Đức Thế Tôn thấy chúng ta chìm ngập trong cái giận, cái tức, cái bất an, cái lo âu phiền muộn, các ngài thấy xót xa vô cùng. Tại vì con người tuổi thọ không dài, mà họ lại luyện đời sống họ trong những cái chuyện vô cùng là tội nghiệp. Chưa nói đi vào cái chiều sâu trong cái lĩnh vực y khoa mới nhất, nói cái bước cạn thôi. Các vị biết là Tề Quốc Lực là một giáo sư người Hoa, ông có một bài thuyết trình về dinh dưỡng cho đời sống. Người ta dịch in ra rất là nhiều văn bản. Ông nói là Mỹ nó có một cái thử nghiệm, đó là khi cái cơn giận của người ta lên, mặt mày tím tái đó, họ lấy hơi thở của người giận, rồi họ đông lại, rồi mới bỏ nó vô ống chích chừng vài cc thôi. Tức là hơi thở nó đông thành đá, rồi lấy cái chất động lại của hơi thở người đang nổi khùng điên, đang giận đó, rồi họ bỏ vô ống chích chừng 2cc thôi, chích vào người thì người đó nhiễm độc chết. Chích vào chuột, chuột lăn quay liền. Cái độc tố của cơn giận nó tàn hại đời sống ta vô cùng, rất là tội nghiệp. Người mà lòng họ tràn đầy giận tức, bất an, ưu tư, phiền muộn thì thưa các vị, người đó vô cùng tội nghiệp, vì họ sát hại đời sống họ, họ tự hủy, họ tự sát. Trước mắt là họ tự sát. Và nếu một ngày trung bình các vị ôm cái lòng phiền muộn giận tức đó chừng đôi ba lần sinh khởi trong các vị, thì hứa chắc một điều là gan của các vị nó chịu không nổi đâu, chắc chắn là bị ung thư gan thôi. Và chuyện xảy ra mình kể cho các vị nghe về đứa đệ tử mình, nó kể lại cái ngành y khoa có những cái bước tiến bộ và nó xác định một điều là lòng thương yêu nó có khả năng cứu được những cái sinh mạng chết đi hồi phục lại được. Có một bà mẹ ở Úc và chuyện xảy ra nó nhiều năm rồi. Khi đưa bà vô bệnh viện, bà sinh ra đứa con đầu lòng. Sau đó thì người ta phát giác rằng là ngoài cái đứa bé mà được y bác sĩ đỡ ra thì nó còn một đứa bé nằm ở bên trong nữa. Thế rồi họ mới đưa đứa bé thứ hai ra, thì do vì nó bé bỏng quá và nó thiếu tháng. Thứ hai nữa là cái đứa bé lớn nó ăn hiếp cho nên đứa bé nhỏ này nó không thể sống được. Thế nên nó vừa ra khỏi mình mẹ thì nó chết mất. Và bác sĩ người ta hết lòng cứu vớt cái sinh mạng bé bỏng kia. Thế nhưng mà bao nhiêu bác sĩ tập trung lại cứu không được. Thế rồi người ta báo cho bà mẹ kia biết rằng là đứa con thứ hai của bà vừa chết. Và 2 tiếng đồng hồ đi qua, nó không còn hơi thở và xác nó đã lạnh rồi. Cái bà nói xin vui lòng đưa đứa bé nó cho tôi muốn được ôm nó vào lòng. Tôi muốn trìu mến nó. Xin các ông vui lòng đưa nó cho tôi. Và thưa các vị, nó vừa thiếu tháng, nó vừa bé bỏng và nó không có đủ cái kilo giống như là những em bé bình thường. Nhưng mà bà ôm nó vào lòng và ủ ấm nó bằng cái hình hài, bằng cái nhiệt lượng của bà. Bà nói với nó như là nói với đứa con nó có thể nghe được. Và trong khi đó là một cái xác chết. Nó bé bỏng nó đã chết 2 tiếng đồng hồ rồi. Thế mà bà ôm nó vào lòng và nói, con ơi, con có biết không? Bố và mẹ rất là tự hào khi con có mặt giữa trần đời. Anh con vừa ra đời rất khỏe mạnh. Con đành rằng bé bỏng nhưng bố mẹ dành hết lòng thương cho con. Bố mẹ sẽ mua cho con cái nôi, bố mẹ sẽ mua đồ chơi cho con. Con hãy ở lại đây với bố và mẹ. Và bà nói với nó như một đứa bé bình thường còn đang sống ấy. Bà ôm nó vào lòng, ủ ấm cho nó. Và không ngờ là 1 tiếng đồng hồ đi qua, bà thầm thì bà nói và bà gửi tất cả lòng thương yêu của bà. Và mọi người y bác sĩ đứng xung quanh người ta chảy nước mắt. Thấy bà mẹ kia, bà nói những lời nói vô cùng xúc động vậy. Thế rồi 1 tiếng đồng hồ đi qua, đứa bé nó tự nhiên nó ngớp từng hơi thở một, nó bắt đầu nó thở lại. Và thế rồi người ta phát giác ra là nó hồi phục được sự sống. Và y bác sĩ đến mang nó vô trong cái lồng kính nuôi nó. Và thưa các vị, sau đó thời gian không bao lâu thì đứa bé nó rất khỏe mạnh như một em bé bình thường. Và năm nay nó được 60 tuổi kia rồi. Đó là cái thông tin đứa đệ tử nó đọc, nó nói thầy. Tất nhiên là nó nói tên, nó nói cái tiểu bang của em bé đó có mặt đó, chứ không phải giống như tôi mà nói không có chứng cứ. Nhưng mà tôi đâu có nhớ làm chi, tôi chỉ nhớ cốt truyện gần đó đủ để làm ăn với các vị rồi. Và thưa đại chúng, là rất là kỳ lạ, đời sống chúng ta cần sự thương yêu vô cùng. Loài động vật bé bỏng nó cũng cần sự thương yêu vô cùng. Cỏ cây nó cũng cần sự thương yêu vô cùng. Thương yêu là một loại năng lượng. Nó lây lan và nó đánh động vào trái tim người kia mà không cần dùng ngôn từ đâu. Các vị thương người ta, các vị đâu cần nói. Và chuyện này ai cũng làm được, tuổi nào cũng làm được. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhớ rằng đời sống ta có mặt giữa trần đời, thậm chí là mọi sinh vật giữa trần gian này đều rất cần thương yêu để sống còn. Nếu hành tinh chúng ta một ngày không có mặt trời thương yêu gửi năng lượng ấm áp đến nuôi dưỡng thì hành tinh này không có tồn tại được. Có những ngày mùa đông mặt trời u ám và nhiều ngày như thế đi ngang qua thì các vị hình dung coi là đời sống con người rất là thảm thế. Và một cái ví dụ nữa đó là khi hành tinh mình không quay nữa, nó dừng lại, chúng ta không có thể chịu đựng nổi đâu. Cho nên trong những cái buổi lễ vào cuối nửa tháng hay là trước ngày rằm tuần giới, các thầy thường có những cái buổi lại gọi là lại thù ân, tức là lại tạ ơn hay là tri ân hay là đền ơn hay là nhớ ân, cũng giống như nhau. Sướng cái câu đầu tiên là đại vị thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Tức là con xin tạ ơn mặt trời, mặt trăng đã soi chiếu xuống hành tinh này. Con xin tạ ơn mặt đất và chở che cho đời sống của con. Và thưa các vị, là năng lượng yêu thương là cái gì nó rất là cần cho đời sống của chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị. Điều thứ hai là tự thân các vị, bên trong tâm thức của các vị đều có khả năng chế tác cái loại năng lượng này. Chế tác nó không phải là, nó không phải là một cái loại nhà máy mà chúng ta cần phải xăng, phải dầu hay là cần cái điều kiện chi cả. Mà ta chỉ cần mở trái tim ta ra, mở tấm lòng ta ra và ta làm cho năng lượng yêu thương tràn đầy, không tốn cái gì thêm cả. Cũng không cần phải có thì giờ, có điều kiện gì xây dựng một cái nhà máy cả. Các vị vốn đã có từ bên trong. Thế mà mình có khi mình không có vận dụng được nó trong đời sống của mình. Mình không có chế tác được năng lượng yêu thương từ trái tim của mình. Và thưa các vị, trái tim của các vị được nuôi dưỡng bằng năng lượng thương yêu. Đời sống các vị đã là như vậy. Cho nên cái chuyện này rất tự nhiên, chứ không phải học của ai cả. Thương là cái gì rất tự nhiên nơi tâm thức của ta. Còn cái thù hận, cái giận tức, cái ghét vơ và ganh tị, cái đó các vị phải học mới có. Còn thương là cái tự hữu. Tại vì ta có mặt giữa trần đời, ta được thương cho nên ta mới tồn tại. Mẹ ta không thương ta thì hình hài ta không có mặt rồi. Bà không thương ta thì có mặt giữa trần đời, sữa bà không có cho ta uống đâu. Và không ai chăm chút thì cái sinh linh bé bỏng như con người mới có mặt, nó không tồn tại được. Các vị được nuôi dưỡng, được trưởng thành bằng sự thương yêu. Thương yêu là cái chất tự hữu này. Và cái chất thù ghét là cái chất mà các vị phải tập tành học mới có được cái chất đó. Cái chất thù ghét, cái chất căm phẫn, cái chất hờn giận, cái chất nóng nảy bất an. Các vị học của người khác hoặc của nhiều người chung quanh. Và vô lý làm sao chúng ta học những cái điều đó để mình tàn phá mình mới tội nghiệp chứ. Mình giết mình mới tội nghiệp. Còn những cái tự hữu là một loại năng lượng yêu thương thì mình lại không chịu chế tác để truyền đạt lại cho thế hệ con em và để nuôi dưỡng mình. Cho nên cái điều kỳ lạ của loài người là như thế. Và mình trở lại vấn đề là ai cũng có năng lượng thương yêu từ trong trái tim mà không cần làm gì thêm cả. Anh có mở lòng ra hay không mà thôi. Và cái nguyên tắc là lòng anh mở rộng bao nhiêu á, thì cái khả năng hồi báo của đất trời, của thiên nhiên, của con người trả lại cho anh nhiều bấy nhiêu. Chưa hề có cái gì mình tặng cho nhân thế mà nhân thế không có trả lại cho mình cả. Tặng cho họ một nụ cười, tặng cho họ một niềm vui, thì ta có lại được một niềm vui, một sự trân quý của người chung quanh đối với ta. Tặng cho người ta một sự kính trọng thì người ta kính trọng lại các vị. Tặng cho người ta một cái tấm lòng thương yêu tràn đầy thì các vị đón nhận lại vô cùng phước lạc, vô cùng quả lành của lòng thương yêu bao người tặng lại cho các vị. Thế mà đôi khi mình rất là vụng về, mình không xài những cái có sẵn. Cái thứ hai là những cái này các vị càng xài, càng sử dụng thì nó càng giàu. Giống như giếng nước vậy đó, người ta càng múc thì nước càng trong và càng nhiều. Thế mà ta không có vận dụng nó. Ta sống với nỗi phiền muộn, bất an, với sự ganh tị nhỏ nhoi. Thế thì cái điều đầu tiên xin các vị lưu ý cho rằng có khi mình rất là vụng. Nói cái từ rất là vụng đó là nói nhẹ nhàng, sợ mất lòng nhau. Nếu nói một cái từ chính xác hơn nữa là nên dùng cái từ mạnh hơn nữa. Là cái từ chi cho nó hợp lý đây? Quá ư là vô minh. Vô minh được người ta dịch chính xác là quá ư là ngu si. Nói đúng nó là như vậy. Chính xác nó là như thế. Nếu không sợ mất lòng nhau thì mình nói một cách thẳng thắn vậy. Mình sống với cái giận, với cái hờn, với cái căm tức, với cái thù hằn trong tâm thức thì thưa các vị, quá là mình rất là khờ dại đó. Tại vì mình tàn phá mình giết mình, giết tất cả người chung quanh. Và cái điều đó, thưa các vị, nó vô cùng vô lý. Nó vô lý thứ nhất là các vị phải học hành, phải gia nhập nó từ bên ngoài. Cái thứ hai, các vị càng xài nó, tức là càng sử dụng cái năng lượng tiêu cực bao nhiêu thì các vị càng làm cho nó lớn trong tâm thức của các vị nhiều bấy nhiêu. Người mà càng giận thì hứa hẹn rằng người đó càng ngày càng giận gấp nhiều lần hơn. Ví dụ như tuổi trẻ lúc 30-40 mà ta hay hờn hay giận thì chắc chắn rằng người đó tới lúc già khó chịu vô cùng, không ai dám gần gũi. Con cái nó sợ lắm là không dám gần sao bị đâu. Tâm thức của mình nó kỳ lạ là khi người ta lành thiện, người ta tu tập được thì càng già càng lành thiện, càng dễ thương. Mà nếu ta không tu tập á, thì càng già càng khó chịu vô cùng, gây gắt vô cùng, càng già càng nóng nảy. Thế thì các vị chọn con đường nào? Rõ ràng là cái năng lượng xấu ác và tiêu cực á, mình càng xài thì nó càng lớn, nó càng giàu ra. Năng lượng lành thiện ta càng dùng thì nó càng giàu có. Nó là cái chuyện tất nhiên thôi, giống như hạt mầm từ trên cây rơi xuống vậy. Mình trồng một cái cây, tức là các vị gieo một cái hạt xoài vào tâm thức của các vị, vào cái vùng đất vườn nhà của các vị. Nó lên một cây xoài, rồi nó cho lại một quả xoài ư? Không có chuyện đó. Nó sẽ cho lại một cây xoài. Và càng già thì cây xoài trái càng nhiều, phải vậy không? Rồi nó dừng ở đó chưa? Chưa. Nó rớt xuống rồi nó mọc lên thành một rừng xoài. Cũng như thế, hạt mầm tiêu cực nơi tâm thức các vị, như phiền não, như bất an, như ác nghiệp gieo tràn đầy trong tâm thức, thì nó gieo thành cái hạt mầm để nó thành rừng cây trong các vị. Thế cho nên có hai điều mà chúng ta phải chọn trong cuộc sống. Một là mình trân quý đời mình cho đủ. Mình thừa tự cái gia nghiệp của bố mẹ mình để lại cho mình, đó là sự thương yêu, tấm lòng từ ái, thì mình làm cho nó càng ngày càng giàu có. Còn nếu mình hội nhập hay là mình du nhập, mình xin xỏ những cái thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, căm phẫn của nhân gian, hẹp hòi của nhân thế, bỏ vào lòng mình, cũng là cái cách mình đang gây giống. Mình đang trồng tỉa lại những hạt mầm đó để tàn phá chính mình. Và người nào tàn phá chính họ thì họ cũng tàn phá gia đình họ, con em họ, thế hệ họ là thế hệ tương lai nữa thưa các vị. Đó là điều đầu tiên các vị hình dung rằng một em bé sơ sinh thôi, nó chết 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà người mẹ thương yêu ôm nó vào lòng gọi nó thì nó sống lại. Chuyện này chuyện có thiệt, khoa học nó chứng nghiệm được. Đó là điều thứ nhất mình muốn gửi gắm đến các vị, để cho các vị biết rằng có 2 con đường để chúng ta đi, và tùy ta chọn, ta nắm trong tay ta vận mệnh của ta, hạnh phúc của ta, niềm vui của ta. Và lòng thương là cái gì? Nó tự hữu mà, các vị đang thủ đắc, đang sở hữu nó. Chỉ cần mở cửa trái tim ra thì nó tuôn ào ạt, giống như người ta mở con đập ra thì nước cuồn cuộn chảy, chứ có cần gì thêm đâu. Các vị đâu có cần đi shopping để mua thêm một cái phụ tùng gì để cho lòng thương các vị có mặt. Nó tự có mà. Tùy ta chọn thôi. Một là anh đi đường này, 2 anh đi con đường tiêu cực đến tàn phá đời anh. Anh chọn đường nào tùy anh thôi. Nếu mình thương mình cho đủ, nếu mình trân quý đời sống mình, thì thưa các vị chắc chắn là mình thông minh để mình chọn con đường. Không có gì khó coi bằng mặt mày của người ta cao có hờn giận. Cũng không có cái gì dễ thương như bằng một con người lòng họ tràn đầy từ ái. Chưa cần đi vô chiều sâu tâm thức, nhìn đời sống bên ngoài biểu hiện của anh thôi thì người ta đủ thấy có cảm tình hay không cảm tình rồi. Thế thì tại sao mình không đủ thông minh để chọn con đường để đi, để cứu vớt đời mình, để làm hạnh phúc đến với mình, hạnh phúc đến với người thân mình. Đó là điều thứ nhất mình muốn gửi đến các vị, để lưu ý rằng chưa làm được gì nhiều thì trong một bữa ăn, trong buổi sáng thức giấc, mình hãy gửi tâm thương yêu của mình giống như Đức Thế Tôn vậy. Gửi lòng thương yêu của mình cho thấm nhuần đại địa. Nói thấm nhuần đại địa thì nó hơi rộng. Hãy gửi lòng thương yêu của mình đến những người gần mình nhất và đến những người mình thù hận. Và thưa các vị, cái năng lượng tâm thức nó vô cùng kỳ lạ và nó chuyển hóa được kẻ thù của ta. Cái thù kia dù có thù hận các vị đến đâu đi nữa, nhưng mà mỗi ngày các vị hình dung người đó trước mặt các vị, rải tâm từ vào họ, thấm nhuần họ, thì tự nhiên là kẻ thù cũng biến thành người hiền thiện và bản lữ của ta. Thế Tôn ngày xưa chỉ dùng một cách là rải tâm từ thôi. Và gần nhất các vị mà dự những khóa thiền tập của các sư Nguyên Thủy á, thì sau một khóa tu cái ngày cuối họ đều dùng cái thì giờ để rải tâm từ, tụng bài kinh thương yêu. Ở đây có ai đã từng tham dự những khóa tu không? Có phải vậy không? Cái điều này rất là thật thưa các vị. Các sư của Thái Lan, của Miến Điện, của Lào, của Campuchia, các vị hình dung là họ sống trên miền Bắc Thái Lan á, và Thái Lan là một vùng nhiệt đới, rắn nó rất là độc chứ đâu có hiền đâu, các vị biết không? Ngày xưa lính Thái Lan đã từng qua tham chiến ở Việt Nam. Họ bao vây một cái vùng căn cứ phía sau căn cứ Long Bình, nó nuôi rắn. Và không hề có một anh du kích nào dám bò vô cả. Bò vô rắn cắn chết. Rồi tới chừng họ đi về thì những con rắn đó họ không bắt về được, cho nên nó vẫn còn ở Việt Nam. Mà người ta nói với nhau một câu là rắn hổ của Việt Nam không đáng sợ bằng cái loại rắn của Thái Lan. Nó gần gần giống như là loại rắn rung chuông ở miền Nam Cali mà chúng tôi thường gặp. Thế nhưng mà ta chưa hề nghe một ông sư nào sống ở trong rừng đi thiền hành ban đêm ban hôm mà bị rắn cắn chết. Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo là đến nơi rừng núi nào, an trú nơi nào đều phải làm một việc căn bản là quán từ bi, rồi rải tâm từ cho nhuần thấm vùng đất đó, cỏ cây nơi đó, cú cầm nơi đó. Cho nên các vị nghe không có ông sư nào bị rắn cắn chết hết. Thậm chí gần hơn nữa, mình dẫn chứng đây cho các vị thấy. Lộc Uyển, quê hương của rắn rung chuông à. Các vị biết rắn rung chuông chứ hả? Nó đi nó khua cái đuôi nó như lục lạc, xè xè xè. Khiếp lắm. Tôi nghĩ là các vị mà sợ rắn thì các vị gặp nó, các vị hồn vía bay lên 9 tầng cao. Thế nhưng mà một khóa tu 700 người, 800 người vào mùa hè, chưa có một thiền sinh nào bị rắn cắn cả. Và thưa các vị, dù rằng mình để những cái văn bản là hãy cẩn thận, nào là có những cây độc đụng vô thì nó sưng người, nào có loại nhện nhện độc, nào là rắn độc, nhưng mà hầu như chưa có thiền sinh nào bị rắn cắn cả. Do vì năng lượng từ bi của những khóa tu, các thiền sinh nó rải trong cái vùng đất đó cho nên nó tránh hết. Có những buổi chiều thầy Quảng Phú ông dẫn tôi đi bộ, đang đi ngon ơi, vừa đi vừa nói chuyện, cái ông nắm tay ông kéo lại, nói kìa thầy, thì đang dưới chân mình có rắn á. Mỗi chiều nó thường ra ngoài đường để nó phơi nắng. Thưa các vị, mình nói điều đó để trở lại vấn đề là tâm từ là cái nguồn suối tự hữu trong các vị, có khả năng cứu được các vị là một, làm cho đời sống gia đình của các vị tràn đầy hạnh phúc là hai, làm cho đại địa này thấm nhuần được năng lượng từ bi, cứu hành tinh được là ba. Và kỳ thực khi nghiệp thức con người ở vùng nào nó ác độc thì vùng đó chiến tranh hoạn họa xảy ra thôi, không tránh được. Người ta đổ thừa duyên cớ thế này thế nọ thế kia. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt của Đức Phật, bằng cái nghiệp đó, thì thưa các vị, khi vùng dân cư đó mà ác nghiệp nhiều thì chiến tranh hoạn họa, tật ách đau thương, hoặc là thiên tai, hoặc là sóng thần xảy ra, chứ không có lý do gì mà không có mặt. Do cái ác nghiệp của con người tạo thành mọi thứ. Kỳ thực là mình về Việt Nam mà ra miền Bắc mà nhìn thấy những cái những phố hồi xưa nó là phố hàng thang, hàng quạt, hàng bườm gì đó mình không biết, nhưng bây giờ nó có một phố thịt chó, các vị hình dung này. Nó treo dài dặm dọc thì thấy mà khủng khiếp, kinh sợ lắm. Từ thôn quê cho tới thành phố, nó rình rình nó bắt những con chó của gia đình người ta, nó bắt nó giết rồi nó bán. Các vị hình dung cả một dân tộc nó đang chìm ngập trong cái nghiệp sát sanh hại mạng, và không có cái loài động vật nào nó vừa trung kiên, vừa dễ thương, vừa gần gũi với con người như con chó cả. Nó khôn vô cùng, tâm thức của nó, cái độ cảm nhận nhạy bén của nó gần với con người. Thế mà người ta nỡ giết nó, người ta ăn, thì các vị hình dung có một dân tộc như thế thì nghiệp ác mà chồng lên biết bao nhiêu mà nói. Không sớm thì muộn, quả nó cũng tới. Tránh không được đâu. Không biết cái quả tới là tương lai là cái chi mình không biết, nhưng mà Nguyên tắc nó là vậy, mọi thứ nó đều theo nghiệp vận hành cả. Đó là đôi điều mình nói để cho các vị trân quý đời sống các vị sử dụng cái nguồn năng lượng thương yêu của các vị để cứu mình, cứu người thân mình, cứu hành tinh này. Và chúng ta vẫn còn nợ nần với nhau. Đó là cái con đường về chúng ta làm ăn chưa có xong đó nha. Bữa nay làm ăn tiếp con đường về. Tôi cứ đem cái cuốn này đem tới đem lui mà chưa hề đọc vô được đoạn. Ở đây tôi nghĩ chắc một số các Phật tử còn rất mới. Ai là người mới đến đây một ngày đầu tiên nghe Pháp? Mới làm quen. Trong khi đó thì bài học này đã học được 3 buổi rồi ở những cái trung tâm kia. Tuy nhiên mình có một vài điều ôn lại nơi đây để cho các vị dễ tiếp thu thôi, giúp nhau một chút thôi. Mấy hôm nay thì ở trung tâm kia mình có một cái chủ đề là cái cuộc viễn trình. Cuộc viễn trình là cuộc chi? Thưa các vị, là chúng ta là những người lữ khách xa nhà, đang trên con đường tìm về, mà con đường về rất là xa, cho nên là cuộc viễn trình. Các vị có phải là những người lữ khách đang về chưa, đang tìm về chưa? Ta có thể phân ra làm hai cuộc viễn trình. Cuộc viễn trình tự nhiên và cuộc viễn trình tự mình quyết định, tự chọn. Thế nào là cái cuộc đi về một cách tự nhiên? Bây giờ ôn lại một chút. Mình là những người đang đi theo cái hướng tự nhiên này. Anh có mặt nơi cái nôi, rồi anh chấm dứt cái nấm mồ là tự nhiên đó. Không có một con người nào thoát khỏi quy luật này cả. Dù anh muốn cưỡng lại cũng không cưỡng lại được. Từng ngày qua đẩy anh dần dần đến bước chậm nhưng mà rất chắc. Từng bước rất chậm nhưng rất chắc đi về cái hướng chết. Cuộc diễn trình tự nhiên nó là như vậy. Thế nhưng mà cái cuộc viễn trình tự nhiên này, thưa các vị, gọi là viễn trình để chúng ta có một cái cảm tưởng rằng nó còn xa lắm. Nhưng mà các vị hình dung là cái chết nó đến với các vị sai gần. Sai gần. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là không có gì chắc bằng cái chết đối với đời người. Nhưng cũng có một cái kỳ lạ thứ hai là nó cũng bấp bênh, không chắc nữa. Ta có thể chút xíu nữa chết, cũng có thể 50 năm nữa, cũng có thể vài ngày nữa. Thế cho nên nó vừa không chắc mà nó vừa rất chắc. Chắc là ta phải chết, nhưng mà cũng không biết chừng nào. Nó là như vậy. Và chúng ta tuân theo cái cuộc viễn trình này là tuân theo cái cuộc viễn trình rất là tự nhiên. Bố mẹ ta như thế, ông bà ta như thế, ta sẽ như thế và con ta sẽ như thế. Gọi là cái cuộc đến và đi một cách rất là tự nhiên, bình thường. Hình hài anh, dù anh có trân quý nó như thế nào, anh nuôi dưỡng nó như thế nào, anh bảo vệ nó như thế nào, thế nhưng mà không thể loại trừ được cái chết. Anh có thể mua vũ khí để chiến đấu, để loại trừ kẻ thù, nhưng mà anh không thể loại trừ cái kẻ thù bên trong anh, đó là cái chết đến với anh. Nó là cái bên ngoài thì còn đề phòng được, còn loại trừ được, còn bảo vệ, còn tấn công được. Nhưng mà nó là ở bên trong anh. Anh vừa có mặt thì cái chết nó cũng vừa có mặt. Nó có mặt cùng một lúc với sự sống. Thế thì thưa các vị, cái cuộc viễn trình đầu tiên mà chúng ta nhận định đó là nếu ta không tìm được con đường khác để chấm dứt được cái chết, thế thì ta tuân theo cái quy luật là đến và đi, sống và chết, có mặt nơi chiếc nôi và chấm dứt ở nấm mồ. Cuộc đời phù du như chiếc lá rụng xuống dưới đất rồi hủ mục theo với đất cát thôi. Đó là cuộc viễn trình rất tự nhiên. Thế rồi cái điều thứ hai là cái cuộc viễn trình tự chọn. Mấy hôm nay thì mình nói cái con đường tự chọn nhiều hơn. Thế nào là con đường tự chọn? Đúng rồi đó. Bắt đầu con đường tu là mình đã tự chọn con đường đi rồi. Cái điều cản nhất gọi là tự chọn đó là cũng cùng một chuyến đi như nhau. Cũng cùng một chuyến đi như nhau. Tức là cùng có mặt ở cái thời điểm này, tức là ở chiếc nôi. rồi chấm dứt ở thời điểm này, đó là nấm mồ. Thế nhưng mà anh làm chủ đời sống anh, anh không có luyện đời sống anh theo cái nhịp vận hành của đến và đi, của sinh và diệt, của buồn tuổi bất an, giống như bao nhiêu con người. Anh làm chủ hạnh phúc của anh, gọi nó là tu được ở từng rất cạn. Còn nếu mình không tu thì sao? Thưa các vị, thiên hạ buồn hàng đống ra đó thì mình cũng phải buồn với người ta. Họ giận nhau hàng đống ra đó thì mình cũng giận với người ta. Họ thù hận nhau thì mình cũng bắt chước thù hận nhau. Họ làm thế nào thì ta làm như thế ấy. Đời sống họ hàng vạn con người thì bất hạnh thì ta cũng bắt chước họ bất hạnh giống như vậy. Họ ôm ấp nỗi niềm khổ sở, phiền giận, bất an nơi trái tim thì ta cũng bắt chước y như họ, sống cuộc đời nổi chìm vào phiền não khổ đau như họ, gọi là cái con đường của người thả đời sống mình theo dòng chảy tự nhiên. Thế thì biết tu nó khác ở mức độ cạn, đó là mình làm chủ đời mình được cái đã. Thay vì buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn như hàng vạn con người trên hành tinh, thì mình làm chủ đời mình bằng cách là mình nếm hương vị chánh pháp của Phật để làm cho đời mình nó thăng hoa. 70 năm mà hết 69 năm, 11 tháng, 28 ngày chìm trong phiền não thì tội. Cho nên mình tranh thủ để mình có được chừng 1 năm trong cuộc đời để hạnh phúc thì gọi là người có tu và thông minh, phải không? Rồi tùy vào cái đời sống của anh khôn ngoan hơn, thông minh hơn, thì thưa các vị, mình bỏ vào nội dung đời sống của mình cái phẩm chất của từ ái, của yêu thương, của hạnh phúc. Và cái điều này do các vị làm chứ không có thần linh nào làm cho các vị cả. Không có Đức Thế Tôn nào làm giùm, không có vị thầy nào làm giùm. Chỉ ta làm chủ đời ta. Và đặc biệt là giáo lý Đạo Phật không hề dạy ta tự nương ai cả, mà dạy các vị quay về làm chủ chính các vị. Đó là người biết tu. Người ta có một câu nói thế này: đời sống như nhau, một hình hài như nhau, hoạt động như nhau, hít thở khí trời như nhau, ăn uống như nhau, chịu cái điều kiện tác động của xã hội để học hành, để trưởng thành như nhau, không khác gì cả. Thế nhưng mà nội dung đời sống của anh bên trong á, thì do anh làm á, cũng học ngần đó, cũng có mặt giữa trần đời ngần đó, nhưng mà nội dung đời sống ở chiều sâu đó là hạnh phúc của anh, niềm vui của anh, tấm lòng từ ái của anh tạo vô vàn việc thiện ích cho bao nhiêu người, do anh chứ không phải do xã hội làm nên. Thế thì một cái bình nó ra lò như nhau thôi, thế nhưng mà người ta có quyền rót vào đó là mật ong, rót vào đó là nước lã, rót vào đó là độc dược được chứ, có phải vậy không? Các vị giống như nhau, thế nhưng mà các vị rót đầy bên trong của các vị, tức là nội dung tâm thức của các vị do các vị tự tạo. Nếu mình rót vào bằng cái phiền giận bất an, tâm thức nhỏ nhoi, thì giống như mình rót từng ngày là độc dược. Mà khi rót đầy thì người ta gọi bình đó là bình chi? Bình độc dược. Mình rót một ngày một chút mật thì người ta gọi nó là bình mật ngọt. Rót mỗi ngày một chút cái loại thuốc trường sinh thì người ta gọi bình đó là bình thuốc trường sinh, cứu được bao nhiêu người thoát chết. Thế thì thưa các vị, cạn nhất trong đời sống tu tự chọn đó là các vị làm thăng hoa đời sống các vị trước, làm cho nghiệp lành tràn đầy. Mỗi ngày mình bỏ vào tâm thức mình một cái chút hương vị của năng lượng từ bi thôi, năng lượng thương yêu thôi. Ví dụ như các vị mỗi sáng các vị nằm, các vị khởi từ tâm, các vị rải lòng thương yêu của các vị đến quanh nhà của các vị, đến người thân của các vị, rồi đến loài cỏ cây, đến loài côn trùng. Mình tưởng chừng như cái việc này nó là cái việc làm không có ích lợi chi, nhưng mà thưa các vị, cái ích lợi đầu tiên nó đến rất rõ ràng, đó là khi các vị rải tâm từ thì trong tâm các vị đã từ rồi, đã từ bi rồi. Cái năng lượng lành ta chưa đủ lớn để thấm nhuần cỏ cây như Đức Thế Tôn làm. Thế nhưng mà các vị đã làm được một việc là trái tim của các vị nó dâng lên cái năng lượng từ bi yêu thương rồi. Và cái chuyện nó sẽ phát sinh đó là lòng mình để trống trải thì nó mọc xương rồng, nó mọc cà độc dược. Mà nếu lòng các vị trồng những cái loại cây yêu thương, từ ái, độ lượng và bao dung đó, thì nó sẽ mọc lên cái loại hương hoa như vậy. Nó là một một cái mảnh vườn từ bi trong trái tim của các vị, tùy ta làm thôi. Thế thì cái bước đầu của sự tu đó, thưa các vị, mình dùng tâm thức của mình, dùng ý thức của mình quân tập từng ngày một. Và kỳ thực nếu mình tu mình không làm việc này thì có cái gì hơn nhau để gọi là tu, phải không? Nếu mình không làm việc này thì thưa các vị, dù cho hình thức của các vị tô vẽ như thế nào, các vị ăn mặc như thế nào, vẫn không gọi là người tu. Tại vì chúng ta chỉ cải đổi trên mặt hình thức thôi thì có nghĩa lý gì đâu. Chúng ta chỉ sơn cái bình, chúng ta viết đây là bình thuốc trường sinh, nhưng mà bên trong độc dược thì thưa các vị vẫn cứ là độc dược, có phải vậy không? Thế cho nên cái chuyện đầu tiên của người mới tập về tu á, là phải làm cho được mỗi ngày tu tập quán chiếu để làm cho tâm của mình đó chuyển dần, và nếu mình không làm điều này thì thưa các vị, mỗi ngày đi qua đó đẩy các vị đi dần vào cái con đường tự nhiên để trả hình hài về cho các bụi. Lúc đó thì băn khoăn chuyện đó muộn. Đây là con đường tự chọn thứ nhất ở mức độ cạn. Thế rồi cấp độ sâu. Cấp độ sâu là gì? Cái điều kỳ lạ của thiên nhiên và của thân tâm chúng ta đó là nó có hai phần. Ví dụ như không gian vật lý bên ngoài, nếu nó có ánh sáng thì nó có bóng tối, phải không? Có ngày phải có đêm. Rồi có cái vật chất ngăn ngại cứng rắn như mặt địa cầu này, như nhà cửa chúng ta không thể đi ngang qua được, thì nó có cái khoảng trống, tức là khoảng không. Có cái hữu hình thì có cái vô hình, có vật chất thì có tinh thần. Nếu nhìn vào bên trong tự thân thì nó như vậy. Hình thể của các vị nó được kết tạo bằng vật chất, bằng đất nước lửa gió, gọi là hình thể vật lý của chúng ta nó là phần thô. Và kỳ thực là hình thể vật lý của các vị nếu không có cái phần tinh túy, tức là phần tinh thần bên trong, ông bà ta thường gọi nó là cái phần linh hồn. Cái từ đó rất dễ hiểu, phải không? Nếu không có cái phần bên trong là phần tinh thần của các vị thì hình hài của các vị nó là cái chi? Nó là cái chi? Chẳng qua nó là một đống thịt bầy nhầy, giống như thịt của những loài thú mà bất thần người ta đụng nó chết ngoài đường, nó không khác gì cả, cũng thịt, cũng máu, cũng da, cũng xương, như thế mà thôi. Thế thì cái điều để chúng ta nhận diện là khi có hình thể sắc chất thì có phần tinh thần bên trong, cũng như có không gian thì có đại địa. Đại địa này hay là hành tinh này hay là mặt trời hay là tất cả hệ mặt trời trong vũ trụ này, nó sẽ không có mặt nếu không có cái khoảng không mênh mông. Thế thì từ cái mức độ vật lý bên ngoài cho tới mức độ thân của các vị nó đều có hai phần. Và từ điều đó ta nhìn. Thế thì cái chiều sâu của đời sống mỗi một người á, nếu đã có cái phần sinh diệt thì phải có cái phần chi? Phần bất sinh diệt. Cũng như nếu có phần đây là thân của tôi thì có cái phần tâm của tôi, tức là những cái phần vận hành tinh tế mà ta không thấy. Làm sao thấy được tâm của các vị? Thậm chí cái buồn, cái giận của các vị thấy còn không được nữa thay. Nó biểu hiện ra mặt thì mình chỉ cái mặt đỏ, mình nói đang giận. Nhưng mà đúng chưa? Cái giận nó đâu phải cái mặt đâu. Nó chẳng qua là nó biểu hiện lên mặt mà thôi. Thế rồi lúc bấy giờ đó, nếu có một ông bác sĩ nào, ông rất là loại người duy vật. Ông nói là tôi không hề tin là trong anh có cái giận, cho nên tôi phải giải phẫu, tôi tìm coi cái giận là cái gì. Tôi thách đó, giải phẫu nát cả người ra tìm cái giận được không? Không. Thế nhưng mà nếu cái giận không có trong các vị thì làm sao mặt các vị đỏ, làm sao các vị trở thành tiêu diện đại sĩ được chứ? Thế thì rõ ràng là có cái giận, nhưng mà cái giận đó là phần tinh túy của tâm thức, cho nên người ta tìm không ra. Nói tôi rất nhiệt tình, tôi thương anh rất là nồng nàn, nhưng mà đo nhiệt lượng coi cũng 37 độ chứ nào hề có 48 độ gì đâu mà gọi là tôi thương nồng nàn, nhiệt độ tôi, lòng thương tôi đang lên gì đâu. Không, nó không có. Thế thì cái phần tinh túy của tâm ta, thưa các vị, nó vô hình nhưng mà nó là chủ đạo của hình hài, phải vậy không? Không ai chối cãi được điều này cả. Ở cái phần thâm sâu, thưa các vị, nếu ta nhìn ở cái mức độ dễ hiểu nhất thì đã có cái phần xác thì có phần tâm. có thân thì có tâm. Can đây mình dừng lại để chia sẻ nhau một điều, nếu anh tu mà anh không tìm ra cái phần không sinh không diệt nơi thân anh thì anh tu lây quay rồi anh cũng bị nổi chìm trong sinh diệt. Tại vì mức độ cạn nhất thì người ta chia ra đây là thân vật lý, đây là tâm thức, cái phần mình không thấy được. Nhưng mà trong cái phần tâm thì người ta chia nhỏ ra thành từng phần nữa. Không biết cái điều này có dễ hiểu nói các vị không? Cạn đi, hay là bước đầu đi, thì thân nè, tâm nè. Thì thân nó thuộc về vật lý, nó biểu hiện thấy được. Tâm là cái phần tinh túy không thấy. Thế nhưng mà thưa các vị, nó giống như là những nhà vật lý họ chia nhỏ từng đơn vị nguyên tử ra vậy đó. Nếu người ta tu học Phật cho nó đàng hoàng, đi vào chiều sâu, thì người ta cũng chia nhỏ tâm ra làm nhiều phần nữa. Chia ra làm bao nhiêu phần? Đi vô cái lĩnh vực này nó mênh mông, nhưng mình chia tạm nó thành 3 phần thôi. Phần thứ nhất, đó là cảm thọ của các vị. Phần thứ hai, đó là suy nghĩ của các vị. Phần thứ ba là cái chi? Là cái hạt mầm, tức là cái hạt giống của các vị. Trong từ Phật học gọi là cái chủng tử đi. Cảm thọ là chi? Vui nè, buồn nè, hờn nè, giận nè, lo âu, phiền não, bất an, được gọi là cảm thọ. Rồi nó nằm lặn phía sâu dưới cái tầng cảm thọ là cái suy nghĩ của các vị. Suy nghĩ là cái chi? Suy nghĩ là cái khả năng nói thầm thì bên trong tâm thức của các vị, gọi là suy nghĩ. Ví dụ như tôi nói từng tràng chữ nghĩa thì các vị nghe, gọi là tôi đang nói. Thế nhưng mà tôi không nói ra ngoài, tôi đang nói trong đây. Tôi rủa thầm cái con người nó thấy cái mặt khó ưa vô cùng mà sao cứ ngồi quả chịu về cho rồi, ví dụ vậy. Rõ ràng là tôi đang nói đó chứ, mà các vị có nghe không? Không. Thì cái phần đó người ta gọi là sự suy nghĩ của tôi, ý thức thầm thì của tôi. Thế thì nói nó biểu hiện ra bên ngoài, không nói mà nói bên trong thì gọi là sự suy nghĩ. Và người ta có thể phân ra sự suy nghĩ làm hai phần, là suy nghĩ đối thoại và độc thoại, phải không? Mình nói thầm thì một mình nói nguyên thiên, mình sắp đặt chữ nghĩa để có thể viết được một cuốn tiểu thuyết thì gọi là độc thoại. Còn thế nào gọi là đối thoại? Tâm thức mình nó khởi lên muôn vàn điều phiền muộn về ông A, về bà B, cái rồi nó khởi thêm một dòng chảy ý thức nữa, nó nói là cớ gì mà mình phiền muộn người ta như vậy? Đáng lẽ mình tu tập mình phải biết rằng mở lòng yêu thương đối với mọi người chứ, tại sao mình căm thù người ta như vậy? Vô lý. Thế thì tâm thức của các vị nó phân mảnh làm hai phần, tức là một phần do cái chủng tử phiền giận này nó sinh khởi, rồi phần khác do cái loại chủng tử tu học Phật Pháp nó sinh khởi, cho nên nó trở thành cái bãi chiến trường bên trong ta, gọi là đối thoại. Có phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái suy nghĩ dù nó là gợn sóng lăn tăn hay là nó lượng sóng ngầm, nó đều có mặt từ cái hạt mầm chủng tử đây. Tức là cái hạt mầm đó mình ta không thấy, gọi là hạt mầm chủng tử. Ví dụ như có một buổi chiều nào đó không ai chọc mình, và mình cũng chẳng có mất tiền mất bạc chứ, mình cũng chẳng bị ai rầy rà chứ, cũng chẳng có lo âu phiền não chứ, mà tự nhiên nghe lòng nó hiu hắt, nó bồn chồn, nó buồn buồn, nó làm sao đó. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, thơ của Thế Lữ của ai đó tôi không biết, nhưng mà làm sao mà không có nguyên nhân được? Thưa quý vị, không có nguyên nhân cạn tác động vào đời sống các vị thì nó có nguyên nhân sâu xa, đó là những hạt mầm bên trong nó sinh khởi, cho nên ta tự nhiên cảm nhận được cái hiu hiu buồn, hơi giàu giàu, hơi ủ rũ, đại khái là như vậy. Thì cái điều đó ta gọi là những hạt mầm rất là bé nhỏ, nó nằm bên trong chủng tử. Rồi một cái hình minh họa thế này, ví dụ như đây là cái hồ nước đi, mặt nước ở đây đi, trên này nó có nổi một cái bọt nước. Tự nhiên mặt nước có bọt nước ư? Không hề. Bọt nước nó sinh ra từ đâu các vị biết không? Từ dưới đáy hồ này. Thế nhưng mà cái sức ép của nước dưới đáy hồ nó rất là lớn, cho nên cái bọt nước nó nhỏ xíu không thấy. Thế nhưng mà nó đã có từ đáy hồ rồi, rồi nó lên dần cho đến càng lên cao thì nó càng lớn ra, cho đến nổi lên mặt nước thì ta thấy là một vùng bọt. Cũng vậy, cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của chúng ta nó là cái bọt. Thế nhưng mà cái chặng này thì người ta gọi nó là chi? Là sự suy nghĩ, là sự đối thoại, là cái thầm thì. Còn cái hạt mầm bé xíu mà ta không thấy nhưng mà đã có thì gọi là chủng tử. Rồi ngoài những cái phần này, còn có phần nào nữa được gọi là tâm không? Thưa, có một phần Đức Thế Tôn khai triển cái phần thâm sâu, đó là tâm bất động, là tâm Phật chiếu sáng, là năng lực không sinh không diệt, năng lực tự tri của các vị. Tất cả những phần này, thưa các vị, tùy vào cái mức độ lóng lặng của tâm, tức là tùy vào cái mức độ tu của các vị mà các vị có thể nhìn được nhiều chiều sâu trong tâm thức các vị. Thông thường ta chưa tu, chưa có khả năng quán chiếu thì ta chỉ nhìn được cái chi? Nhìn được cái chi? Soi vô gương thấy mặt mình đang giận thôi, chứ không thấy cái giận đang trong đây đâu. Chắc như vậy. Mình chưa có thói quen tu tập thì thưa các vị, có khi mình giận đùng đùng ra đó mà người ta chỉ nó đang giận, mình còn cãi lại nữa chứ, nó làm gì có chuyện giận. Còn khi các vị tu thì các vị không những thấy cái mặt mình đang giận mà còn thấy lòng mình đang lửa cháy nữa. Thế thì người đó đã sâu sắc một chút. Thế nhưng mà đã sâu sắc chưa? Chưa. Khi người ta tu giỏi thì cái giận nó từ đằng xa thôi, người ta thấy rồi đó. Lòng đang hơi nóng nóng, đang khó chịu, đang phừng phừng ở bên trong, nó chưa giận là người ta thấy rồi, người ta biết là cái cơn giận nó sắp nổi lên. Tôi ví dụ, thưa các vị, không hề có một cái gì bất chợt xảy ra ngoài thiên nhiên cả. Bão tố nè, gió xoáy nè, sương mù nè, trời lạnh nè, có phải đổ cái âm xuống đâu, phải không? Nó đều có một hiện tượng báo động trước đó, và tùy cái mức độ tinh nhạy của người ta, ta nhận ra cái khả năng báo động của thiên nhiên, bão tố sắp có mặt, thì người ta nhìn ra. Và ngày xưa thì họ không cần cái điều kiện của khí tượng thông báo gì đâu. Người đi biển Việt Nam hồi xưa, thưa các vị, sáng ra họ nhìn mặt trời phương Đông, họ thấy mây như thế nào đó, cái sắc độ mặt trời đậm nhạt như thế nào đó, họ biết là gió lớn, là mưa to, là bão tố, vào mấy giờ tới họ không đi biển. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó đều có một cái hiện tượng nhất định, mà khi các vị tu rồi thì các vị sẽ nhìn ra, giống như người ta có cái kinh nghiệm nhìn thời tiết vậy đó. Mình có cái kinh nghiệm, khi mình sống được thâm sâu, mình nếm hương vị Phật Pháp rồi thì mình biết rằng đây là cái giận nó sắp đến nè, đây là cái buồn nó sắp khởi nè, đây là cái cơn cuồng nộ, bất an, nó đang lâm le, nó xâm đoạt, nó tàn phá thân tâm ta, là họ nhận ra ngay. Và tóm lại một điều là tùy cái năng lực tu của các vị mà các vị có thể điều phục được đời sống của các vị từ cạn cho tới thâm sâu. Và người ta càng tu thì người ta càng đi vào cái chiều thâm sâu, nhận diện rất rõ về mình. Và nhận diện rất rõ về mình thì làm chủ được đời sống mình. Làm chủ được đời sống mình, thưa các vị. Cạn đó là chi? Cạn đó là người này, nếu là người lãnh đạo, nếu là người làm chủ một cơ ngơi, một tập thể, làm giám đốc của một tập thể, thì họ có khả năng điều lý được nhân viên của họ. Họ không có thất bại, bất thần. Người nào mà mọi thứ hờn giận đều tuôn tràn ra, họ không khống chế được, không có chuyển hóa được tâm của họ, họ cứ để cho cảm tính của họ nó ào ạt, thì cạn nhất là người đó phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Còn rộng hơn thì họ phá vỡ luôn công ăn việc làm của họ, sự nghiệp của họ. Nó là như vậy thôi, không có con đường khác. Chắc như thế. Người có năng lực tu chuyển hóa được thì họ làm đời sống tự thân họ đẹp ra, lành ra, hạnh phúc ra, làm cho công ăn việc làm hoặc là cơ sở của họ, thưa các vị, sự phát triển nó tất nhiên thôi. Người ta đo cái mức độ thành công của xã hội hoặc là những người lãnh đạo của những cái công trình lớn ấy, là cái trái tim họ có lớn hay không. Trái tim họ lớn thì họ dung được nhiều người, trái tim họ hẹp thì họ không dung được nhiều người. Nói theo ngôn ngữ ngày xưa thì phước họ bao lớn thì họ là người lãnh đạo bao lớn. Phước của anh mà đứng trên trăm họ thì anh là một vị quốc vương. Phước của anh nó lèo xèo, nó chỉ đáng làm ông xã trưởng mà thôi, thì anh làm ông xã trưởng thôi. Phước của anh chỉ làm được cái ông chủ gia đình thì anh làm ông chủ gia đình, chứ anh không làm hơn được. Còn phước của anh nó chưa đủ làm ông chủ gia đình, mà vợ của anh kìa mới đủ phước làm chủ gia đình. Thế thì chém chém chết bà cũng nắm quyền gia đình thôi. Nó là như vậy. Cái lòng thương yêu của người ta đủ lớn, đủ bao dung, thế thì người ta nắm quyền gia đình, người ta nắm vận mệnh một quốc gia đó. Và từ những điều đó chúng ta quy kết lại, thưa các vị, tùy vào cái mức độ tu của các vị càng ngày càng sâu thì các vị có khả năng nhận diện về tâm hành của các vị càng sâu hơn, và nhận diện được sâu thì người ta có khả năng chuyển hóa được tâm của người ta. Và khi mình thành đạt được điều này, mình đi con đường tự chọn thì đã giỏi lắm rồi đó. Thế nhưng mà chưa đi đến cái đích cuối cùng của Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn dạy cái đích cuối cùng của chúng ta đi là đi đến chỗ nào? Chấm dứt sinh tử. Tất cả những tầng này, thưa các vị tu đều tu ở trên cái phần cạn của tâm thức sinh diệt. Tại vì dù cho những chủng tử này nó cũng sinh và diệt, nó cũng lớn theo cái khả năng của các vị gieo trồng, rồi nó cũng mòn đi theo cái khả năng của các vị loại trừ. Thế thì dù rằng ba tầng này nó có sâu, có tinh tế, nhìn không ra, thế nhưng mà vẫn còn là tầng sinh diệt. Nhưng mà mình vừa thưa đó, tức là trong cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt, trong cái hình hài này nó có hai phần, thì trong cái phần tâm thức nó cũng có hai phần, đó là sinh diệt và bất sinh diệt. Thế thì cái tầng thâm sâu hơn mà Đức Thế Tôn muốn chỉ, nó có nhiều tên. Thứ nhất tên là Niết Bàn, thứ hai tên là chân tâm thường trụ. Thiền Tông thì gọi nó là mặt mũi thực của anh. Mặt mũi thực này trước khi bố mẹ sinh anh nó đã có, rồi sau khi anh trả hình hài cho tứ đại thì anh vẫn còn, cho nên gọi đó là mặt mũi thực. Bản lai diện mục, cái từ trong Thiền Tông người ta gọi như thế. Bản lai diện mục, mặt mũi thực. Và khi cái từ này nó xuất hiện thì người ta ngầm hiểu một điều là cái mặt mũi này, mặt mũi không có thực, phải không? Tại sao nó không thực vậy? Dễ hiểu vô cùng, là bây giờ người ta không ưa cái mặt này, người ta đổi cái mặt khác, không có khó khăn gì hết á. Cái mặt con trai như thế này người ta không ưa, người ta làm thành mặt con gái cũng được thay. Thậm chí hình hài của người ta còn đổi được, không đó là cái mặt có khó khăn gì đâu. Thế cho nên càng nhắc là, thưa các vị, nó không thực là do vì nó cấu hợp bằng vật chất giả tạo, nó sinh nó diệt, nó trưởng thành theo với dòng thời gian. Các vị muốn giữ gìn để cho mặt của các vị trẻ hoài có được đâu, nó phải già thôi. Thưa các vị, không ai sợ già bằng tôi cả, tôi sợ già lắm. Thế nhưng mà rồi thời gian nó đâu có tha đâu. Năm rồi tôi qua đây tôi trẻ măng à. Nói đùa thôi chứ thưa các vị, nó không trẻ hơn, nhưng mà già thì nó chậm thôi. Tại vì mình sợ già quá cho nên già nó chậm thôi. Nói cái chuyện tức cười thôi, nhưng mà cái chuyện ra đây đó là mặt này vốn không thực. Trẻ với già, thưa các vị, nó đổi diện mạo hàng trăm lần. Thứ hai là dù anh cố gắng giữ gìn nhưng mà anh không thể giữ gìn được. Điều thứ ba là nó sẽ theo với cái chu kỳ hoại của nó chết mất tiêu. Thế cho nên mặt này không thực là do vì nhân duyên hợp lại mà thành nè, do vì nó sinh diệt nè, rồi sâu hơn nữa là do vì cái chi? Anh đổi hình hài ngàn vạn lần trong cõi tử sinh, có khi anh mang cái mặt của một cái loài dã thú kia, có khi anh mang cái mặt của một loài lội dưới nước kia, có khi anh mang cái mặt của loài bay trên trời kia. Đã nhiều kiếp sinh tử nổi chìm, cho nên hình hài này thay đổi ngàn vạn lần. Cho nên diện mục ta, đó diện mục đó là nói tổng quát là cái con người này vốn là không thật. Con người được kết hợp bằng bốn đại vốn là không thật. Thế thì con người nào là con người thật nơi ta mà gọi là mặt mũi thực? Thưa các vị, mình loại trừ những cái tầng của loài động vật nó chưa đủ cái trình độ phát triển về tâm thức đi, lấy cái loài người mà nhìn nó, thì thưa các vị, dù cho các vị có buồn, có giận, có suy nghĩ miên man, hạt chủng tử của các vị có sinh và diệt bời bời, thế nhưng mà có một cái mặt rất thực, đó là cái nhận biết của các vị đối với những cái này. Cái nhận biết nó bao trùm luôn những cái này à. Tôi ví dụ gần thôi. Ví dụ như giận thì khác, buồn thì khác, thương thì khác, nhớ thì khác, lo âu thì khác. Phải không? Những trạng thái nó đi ngang qua các vị chưa hề có trạng thái nào giống với trạng thái nào cả. Việt Nam nó đặt cái bài hát vớ vẩn đó là giận thì giận chứ thương thì thương. Nó nói thế chứ không có cái chuyện vừa giận vừa thương đâu các vị. Lúc giận thì không có thương. Lúc giận họ muốn giết nhau thì có, chứ làm gì có chuyện giận thì giận mà thương thì thương. Nó nói đùa cho vui thế thôi. Đừng có nghe lời nó hát. Nhưng mà thưa các vị, giận là buồn là ghét là thương là ưu tư phiền muộn, nó trải dài ngang qua, nó luôn đổi thay và ngàn vạn diện mạo khác nhau. Thế nhưng mà cái không khác là cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị, phải không? Nó giận đến thì ta cũng biết nó đang giận, nó buồn đến thì ta cũng biết nó đang buồn, nó ưu tư phiền muộn đến thì ta cũng là người đang biết nó ưu tư phiền muộn. Cái biết là diện mạo không hề thay đổi, nó là diện mạo thực của các vị. Các vị thử quay về rồi có kinh nghiệm về điều này chứ đừng có tin thầy Phước Tịnh, có khi ông nói năng nó trôi chảy rồi ông lừa gạt các vị, cho nên các vị hãy tự mình chứng nghiệm điều này chứ đừng tin. Thử đó, có phải như vậy không? Có phải là này buồn này giận này ghét này thương nó luôn là những bộ mặt rất khác nhau, thế nhưng mà có một cái không hề khác từ sáng tới tối là cái nhận biết, thì ta gọi cái đó là mặt mũi thực. Và khi các vị sống với cái nhận biết, các vị đừng có để mình chìm vào những cái trạng thái của tâm thức buồn, giận, ghét, thương. Thì tức khắc cái chuyện xảy ra đó là các vị là người vô cùng an ổn, tĩnh tại, thân tâm thăng bằng, lòng tràn đầy hỷ lạc. Tại sao vậy? Tại vì những cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương nó đến rồi nó đi ngang qua. Các vị là người đang an trú trong cái nhìn, các vị là người thấy, là nhân chứng để nhìn thấy mọi thứ đang đến và đang đi. Hay nói một cách dễ hiểu đó là các vị là người chủ ở trong nhà, đang nhìn từng đợt khách nó lượn lờ đi ngang qua, chứ các vị không hề là những người khách. Và kỳ lạ thay là chúng ta cứ vụng về làm một chuyện là cứ khách tới nhà rồi kè cổ ta đi ra thì ta đi theo, chứ ta quên rằng ta là người chủ chứ không hề là người khách. Và mình nghĩ cái câu chuyện rất là dễ nhớ, mình đã kể nhiều lần, chắc có khi cũng 1.001 lần rồi đó. Nhưng mà chuyện rất hay, đó là anh chàng kia tham dự một cái buổi tiệc của bạn hữu, họ mở nhạc nè, họ uống rượu nè, họ hội họp nè, họ nói năng sùm. Thế rồi anh chàng kia cảm thấy nó chán phèo, tại vì những bản nhạc cứ trở đi trở về, những việc chỉ ngần đó mà thôi. Cái anh lại anh kè cổ một người nói này, tôi nghĩ là dù cho chúng ta ở đây tới 3 giờ khuya cũng ngần nói việc, không có gì hơn đâu, thôi mình về. Nó nói đúng, tôi cũng thấy vậy. Nó trở đi trở lại ngần nói việc, thôi chúng ta về. Thế rồi họ dẫn nhau đi ra ngoài một đoạn đường rất xa. Cái anh kia nói khoan khoan, tôi chợt nhớ, anh thì về được mà tôi là chủ nhà cho nên tôi phải trở lại chứ, tôi đâu thể theo anh được. Và thưa các vị, đành rằng mình nghe cái chuyện nó tức cười, nhưng mà anh chàng đó ngẫm ra còn thông minh hơn ta. Thế nào là thông minh hơn ta? Cái buồn cái giận là cái gã khách bá vơ bên ngoài á, nó vô trong nhà các vị, nó kè cổ các vị rồi nó dẫn đi một đoạn đường, hay là nó dẫn đi luôn, dẫn đi luôn. Có khi nó dẫn một đời, ta chưa hề có một cái cơ hội để tỉnh tỉnh giấc, để thấy rằng My là người khách đến và đi, còn ta là Phật người chủ, ta phải ở nhà để nhìn cái chuyện đến đi của My thôi. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, nhận ra được cái tầng tâm thâm sâu là cái biết thường hằng đang có nơi các vị, thì người ta gọi là thấy được đạo, thấy được tánh không sinh không diệt của các vị. Và chỉ cần thấy thôi, chỉ cần có niềm tin thôi, thì người đó có thể loại trừ được buồn giận bất an, người đó có thể tu tập tốt lành rồi, không hao công sức là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà công phu tu, thưa các vị, một ngày cái khả năng tiến bộ của nó bằng một kiếp. Tại sao? Ta cứ tu trên cái tầng tâm thức sinh và diệt, ta tạo vô vàn phước điền để sinh lên cõi trời, rồi chúng ta cũng lay quay một vòng nó cõi tử sinh thôi. Còn mình nhận ra con đường này thì thưa các vị, mình nhận ra được cái tâm bất động, chính là tâm Phật bất động của chính các vị, thì trong một ngày công phu tu thôi là vượt xa cả cả một kiếp dài. Kinh văn nói như thế. Cho nên thưa các vị, khi các vị nhận ra được điều này thì người xưa gọi là thấy tánh là ngộ đạo. Và trong quá khứ, một thời Pháp Đức Thế Tôn dạy, người nào nhận ra được xuyên ngang qua những cái tầng năm uẩn vốn là không, vốn là vô ngã, và thấy được bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, thì cái thấy đó nó là phi ngã, cái thấy đó là phi sinh diệt. Cái thấy năm uẩn là vô ngã thì cái thấy đó là mở con đường để các vị đi vào dòng thánh, gọi là chứng tu đạo hoàng. Mở được con mắt pháp thanh tịnh, thấy được con đường về, gọi là người đã chứng được tu đạo hoàng quả. Và kỳ thực là mình dạy học ở bên Sangha, mình nói với các Phật tử, mình nói kỳ thực là chứng quả không phải là chuyện khó, tại các vị không chịu chứng đó thôi. Tu không phải là chuyện khó, loại trừ phiền não không phải là chuyện khó, tại các vị chưa muốn loại trừ đó thôi. Tại các vị thích để cho có một chút phiền não trong tâm thức của các vị để vui với đời mà, để có chút hương sắc với nhân gian. Bằng không thì nó buồn quá, cho nên các vị không chịu tu đó thôi. Chứ còn tu thành thánh không phải là chuyện khó nghe. Tại vì bản chất của các vị đã có cái chất thánh rồi. Bản chất của ta không hề có một người nào có phiền não cả. Mà sở dĩ phiền não là do vì ta tự chuốc. Mà cái điên khùng nhất là mình tự chuốc rồi mình thấy nó là mình mới lạ cho. Mình tự mang nó vào rồi mình thấy mình là những thứ phiền não, tội nghiệp cho chúng sinh giữa trần đời nó là như thế. Trong khi bản chất của các vị không phải phiền não. Cái điều này rất thực. Các vị quay về an trú ngay đến cái nhìn, thì phiền não là cái bị nhìn. Khi phiền não là cái bị nhìn, là đối tượng để các vị nhận diện nó, thì nó có phải là các vị đâu. Nó là cái bên ngoài các vị, nó là đối tượng. Giống như tôi thấy cái bàn, cái ghế, thấy Phật điện, thấy con người, thì tất cả những cái ấy ở ngoài tôi chứ không phải là tôi. Phải vậy không? Các vị thấy phiền não đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi trong các vị, thì phiền não không hề là các vị bao giờ. Chẳng qua là ta vụng về quá, ta đồng nhất nó với mình, ta nghĩ mình là nó. Cho nên mình nổi chìm trong phiền não rồi mình kêu đất kêu trời, làm ơn Đức Thế Tôn cứu dùm con, Đức Phật cũng mỉm cười. Nếu ta thấy phiền não không thực có, con chỉ cần quay lại an trú nơi cái tâm bất động của con thì phiền não tự diệt, chứ cần gì cứu đâu. Ai cứu ta đây? Thưa các vị, các vị mà khởi được bồ đề tâm, thao thức muốn tìm về con đường vô sinh bất diệt mà nhận ra được cánh cửa này thì các vị tự cứu mình rồi. Đó là cái tầng thâm sâu trong cái cuộc viễn trình mà ta nhìn ra được điều này, thì thưa các vị, chừng như gần về đến nhà rồi đó. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi, là sống cho được với cái trạng thái nhận biết thì gọi là đến nhà, chứ không còn có gì để làm nữa cả. Và kỳ thực là đạo Pháp không cần học nhiều lắm đâu, và Phật Pháp nó cũng không có nhiều nữa, nó ngần đó thôi thưa các vị. Mình học trăm kinh nghìn sách cho vui, cho có một chút kiến thức đạo lý với người ta, để nói năng cho nó trơn tru trôi chảy, để làm ăn cho vui vậy này. Chứ mà kỳ thực thưa các vị, đạo lý nó rất là nhỏ. Ngay một chút xíu này khơi mở thì người ta đã chứng được thánh. Chứng được thánh. Loại trừ phiền não khổ đau không phải là chuyện khó, mà tại người ta không chịu làm. Và ngàn vạn con đường dụ dẫn chúng ta để chúng ta nhận ra chỗ này để tu thôi. Đây là cái chỗ tinh yếu nhất của đạo lý. Và điều này thưa các vị, mình không có cường điệu. Các vị đọc trong ngữ lục, khi Lâm Tế ngộ đạo rồi thì ông nói một câu, ông nói ta tưởng chừng như Phật Pháp của Hoàng Bá ghê gớm, hóa ra có một chút xíu vậy ư, có ngần đó việc thôi thưa các vị, chứ không có gì hơn nữa cả. Và thưa đại chúng, là tôi là một phàm tăng bình thường thôi, tu chẳng có được là chi cả, còn là kẻ nổi trôi trong biển luân hồi như bao nhiêu người. Thế nhưng mà thưa các vị, là vì mang ơn Tam Bảo rất là lớn và muốn trả ơn các vị thầy đã mở con đường tu cho mình, cho nên mình bắt đầu đi dạy học năm nay gần 10 năm. Và tính ra là khoảng chừng 2.000 bài giảng. Thế nhưng mà các vị có siêng rồi các vị nghe từ đầu tới cuối thì dường như mình nói một việc thôi, nói một chuyện này thôi, chưa hề nói chuyện gì khác. Và mình nghĩ dù có nói ngàn vạn chuyện quanh quanh nhưng mà thưa các vị là mình vẫn quay về chỗ này để khai triển, để mong rằng các vị nhận ra, và các vị nhận ra tu thì trả được ơn Tam Bảo rồi đó, trả được ơn thầy rồi đó. Và đôi khi tôi cũng lấy làm kinh ngạc tại sao mình gan dữ ha. Mình nói có một chuyện nói hoài, nói sâu bọt miếng. Và cái chuyện kỳ lạ là thưa các vị chỉ có một việc thôi, không có việc khác. Ví dụ như các vị đã từng học những buổi học trước, các vị nghe tôi dẫn nào là thi ca, nhạc họa, đủ thứ trời trăng mây nước bỏ vô hết. Thế nhưng mà cái việc chính cuối cùng tôi vẫn quay về chỗ này thôi. Phải vậy không? Tôi chưa nói đâu xa. Ví dụ như 2 buổi học ở trên Huệ Quang, 3 buổi học ở những cái trung tâm, cũng gần này việc, cũng nói gần này thôi, chưa hề nói một điều gì khác cả. Và chừng đó dẫn chứng để biết một điều thưa các vị là Phật Pháp không nhiều. Cái cửa ngõ mà nếu các vị gõ vô được thì các vị sẽ mở tung được hết mọi con đường, và giáo pháp của Đức Phật các vị sẽ thấu đạt một cách rất là dễ dàng. Và người ta mở vô được cánh cửa này rồi thì niềm tin Tam Bảo mới chắc thực. Còn chưa mở vô được thì thưa các vị, mình đến mấy chùa mình tu tập, có khi mình trượt trên lợi trên danh, có khi mình làm rối cho cái già lam tự viện của người ta thì chớ. Tại vì tâm của mình nó tràn đầy phàm phu vọng động, nó đòi hỏi là lợi và danh, nó đòi hỏi người ta săn sóc mình, han hỏi mình, chiều chuộng mình, chứ mình chưa thực lòng khởi Bồ Đề tâm để tu, để thương chính mình đâu. Cho nên có khi Phật tử đến chùa càng đông thì nó càng gây phức tạp chùa nữa, thì có không quý gì cả. Mà khi hiểu được đạo tu rồi thưa các vị, tự nhiên cái tâm của các vị vô cùng lành thiện, các vị có niềm tin vững chắc vô cùng đối với Tam Bảo, các vị cúng dường, các vị không hề cầu danh cầu lợi gì cả, và các vị cũng không cần ai hỏi han chăm sóc hay là chiều chuộng gì ta cả. Ta đến chùa là vì ta thương Phật, ta muốn làm cho Tam Bảo trường tồn, ta cúng dường mấy thầy vì muốn cho các thầy tu học để làm cho chánh pháp có mặt giữa nhân gian thôi, chứ không hề có một cái nhu cầu đối tác. Mà nếu mình chưa tu á, chưa hiểu đạo thì thưa các vị, mình làm bất cứ chuyện chi nó đều có một cái hậu ý cả, có một cái mong muốn đối tác lại, nó rất là tự nhiên như thế thôi. Thế cho nên nói một vòng để trở lại vấn đề thưa các vị, là trong cái cuộc viễn trình của chúng ta, một là chúng ta để cho cuộc đời mình chìm nổi theo tự nhiên, có mặt từ cái nôi chấm dứt ở nấm mồ, và cả một cái chiều dài của tử sinh anh chuốc phiền não khổ đau trằn trọc để nhận chìm nơi anh và nhận chìm tất cả những người anh có điều kiện gần gũi họ, sống với họ. Và người không tu thưa các vị, họ tàn phá họ là chuyện bình thường, họ tàn phá tất cả những người có duyên với họ như vợ họ, chồng họ, con cái họ, nhiều thế hệ lắm. Nó là một dòng chảy luân hồi kéo dài lắm. Còn người biết tu thưa các vị, họ hứa với lòng rằng họ đem tất cả những cái lành thiện tặng cho nhau thôi, nhất định là trong đời này đủ duyên gặp nhau, giúp nhau, nuôi dưỡng nhau, không hề chuốc thù chuốc oán gì với bất cứ ai cả. Và giỏi hơn nữa thì thưa các vị, trong một đời họ thấu đạt được đạo, thấy được con đường chánh pháp, thì họ dù có bận trăm công nghìn việc, dù có gánh trên vai của họ bao nhiêu trách nhiệm, nhưng mà vẫn làm được một điều, đó là họ chăm sóc đời sống tu hành của chính họ, họ không có bỏ phí một ngày nào. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết về những cái điều mình đã nói trong mấy bữa trước. Chắc đủ rồi. Nghĩ được rồi. 8:30 rồi. Giờ hứa với nhau là mấy giờ thì kết thúc đây. Thưa đại chúng là con đường từ đây về nhà các vị xa, chứ không gần đâu. Nên nghỉ sớm một chút. Thưa các vị, là hôm qua ở đằng trung tâm mình có gợi ý về 2 cái vấn đề mà làm ăn vẫn còn lỡ dở. Tức là vấn đề thứ năm đó là đường về của chúng ta. Vấn đề thứ sáu đó là anh đi con đường nào, tự vỗ lòng tự hỏi. Thế nhưng mà mình sẽ khai thác thêm một chút, chừng 15-20 phút thôi, để cho các vị về. Vậy là vấn đề thứ năm. Tiếp hai là có một số các vị chưa từng tham dự những cái buổi học ở đằng trung tâm. Thông thường những cái buổi dạy xong rồi nó đều hay. Đây là cái cách mình chọc tức các vị cho vui mà. Và cái phần này chúng ta đã chia sẻ điều thứ nhất là từ kinh văn A Hàm, không? Mình nói đủ mong mê đó nghe. Rồi thứ hai là từ kinh văn Đại Thừa. Có nhiêu đây làm ăn hoài không hết. Thứ ba là từ văn học thiền. Kỳ thực là trong đời sống của chúng ta mà chúng ta chưa có chịu lên đường đi về, thưa các vị, thả bồng bềnh đời sống giữa nhân thế nó buồn chứ nó không vui gì đâu. Cái này chắc tôi nói nó không sai là mấy đâu. Đôi khi các vị sẽ nghiệm lại đời sống mình thấy ngay này. Không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu người thương. Thế nhưng mà nó cũng có những buổi chiều nào nó làm hiu hắt, nó làm buồn, dường như mình nhớ cái gì đó. Và đời sống người ta càng đủ về mọi thứ thì cái nhu yếu đời sống tâm linh người ta càng dâng lên đó. Mình nghèo, mình lo cái ăn, cái mặc, mình tất tả ngược xuôi, mình chạy vại. Vì những cái nhu cầu đời sống tâm linh nó không có phát sinh. Thế nhưng mà hai điều nó sẽ phát sinh rất dễ là người ta đủ ăn, đủ mặc, cảm thấy đời sống ổn định là một này. Thứ hai, tuổi đến một lúc nào đó người ta thấy nhu cầu tâm linh nó rất là cần. Đầu tiên thì tôi cứ ngạc nhiên là tại sao trong chùa người già nhiều quá. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đó rất là tự nhiên thôi. Họ đã trải nghiệm đời sống qua rồi, họ thấy mọi thứ nó đều đi qua phù du. Mọi niềm vui chóng tàn vô cùng. Mọi hạnh phúc nó đến thì thưa các vị, trông chờ mỏi mòn. Thế nhưng mà nó ra đi thì nó rất là vội vàng. Cho nên người ta giác ngộ. Cho nên trên tuổi trung niên người ta bắt đầu hướng về đời sống tu. Thế nhưng mà trên tuổi trung niên rồi mới tu thì nó thiệt thòi cho đạo vô cùng, và nó thiệt thòi cho đời sống gia đình vô cùng, thưa các vị. Tại sao vậy? Đời sống còn lại rất ngắn. Điều thứ hai, tập khí của một quá trình dài, cho nên tới chừng già mình gan lọc cực lắm. Trong khi cái tuổi trung niên là cái tuổi đáng lẽ đến với đạo, thì Phật Pháp nhờ vô cùng. Tại sao nhờ vậy? Công ăn việc làm ổn định nè, có của tiền một cách vừa phải nè, rồi đời sống người ta đủ yên ấm, và cái kinh nghiệm đời sống nó cũng tạm đủ dày để người ta làm đạo. Thế thì điều thứ nhất là Phật Pháp rất nhờ. Điều thứ hai, trái tim người ta dễ mở nữa. Nói mất lòng các vị ráng chịu, nhưng mà tôi thấy thế. Tôi thấy sao tôi nói thế à? Còn người càng lớn tuổi thưa các vị, họ nhiều toan tính lắm nha. Trái tim của họ nó nhiều lớp chồng chất lên nhau, cái lợi, cái hại, cái danh vân vân nó chồng rất dày, cho nên họ, thưa các vị, họ không có phóng tay làm Phật sự đâu. Những người trung niên, người trẻ có gia đình và sau khi họ ra trường rồi họ có công ăn việc làm ổn định, họ mà làm Phật sự được thì Phật Pháp nhờ lắm rồi. Cái chiều dài đời sống họ nó có mặt. Thứ hai, họ khởi phát tâm tu thì cái kinh nghiệm của họ, cái quá khứ của họ nó không có đủ đè nặng đời sống họ, cho nên nhiều toan tính không xảy ra. Họ làm có khi rất là liều mạng. Còn người già thưa các vị đắn đo vô cùng. Rồi chồng thêm một lớp nữa là cái lợi cái danh nó cũng rất là quan trọng đối với họ. Người già dường như họ chuộng danh nhiều hơn. Thế cho nên khó vô cùng. Do vậy cho nên thưa các vị là cái con đường nhân thế á, Nếu người ta có một chút giác ngộ thì người ta cảm nghiệm được cái nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Và ở tuổi trung niên thì các vị nên cảm nghiệm về điều này. Mình chưa cần đung đầu vô những cái vách tường đau khổ, mình hãy nhìn bằng hữu bạn bè mình. Và kỳ thực là đời sống gia đình nào nó cũng có những cái khó khăn hết, những cái bất toàn. Đời sống, thưa các vị, là mỗi cá nhân vốn là một sinh vật bất toàn, phải không? Các vị không hề là những người hoàn thiện. Và chỉ trừ những vị thiền sư khéo tu thì quả mai cuộc đời ông ấy mang lại hạnh phúc cho người ông thương. Thế nhưng mà tội thay là mấy ông tu thiền thì đời nào mấy ông thương ai đâu mà mang hạnh phúc cho thiên hạ. Còn người đời thì tôi nghĩ rằng, thưa các vị, là các vị kết hợp với nhau thì các vị mang họa hại cho nhau thì nhiều, khổ đau cho nhau nhiều, chứ còn niềm vui rất ít. Cho nên cuộc sống nhân gian nó có những cái nỗi buồn tất nhiên của nó. Nếu người ta có một cái nhìn giác ngộ, nó là như thế. Mình đi theo dòng chảy của tử sinh, nó là như vậy. Thế rồi đi theo cái con đường về, trở về cái nguồn tâm bất động của mình, thì Kinh Văn A Hàm mình đã có dịp khai thác rồi. Mình khai thác Kinh Văn Đại Thừa một góc. Bữa trước mình đã dẫn Kinh Viên Giá, hôm nay mình dẫn Kinh Bát Nhã. Các vị biết là trong Kinh Pháp Hoa có 9 cái thí dụ, phải không? Pháp Hoa cửu dụ. Ở đây tôi nghĩ chắc các Phật tử tụng Kinh Pháp Hoa thường mà. 9 thí dụ là thí dụ chi? Nhà lửa là một nè, cùng tử là hai nè, hạt châu kết trong chéo áo là ba nè, châu dắt trên đỉnh đầu là bốn nè, rồi thuốc dược thảo dụ là năm. Tới 9 thí dụ mình tạm nêu ra vài cái. Thế nhưng mà trong tất cả những ví dụ của Kinh Pháp Hoa thì ví dụ nào hay nhất? Ví dụ cùng tử là hay nhất, gần với đời sống ta nhất. Tại sao vậy? Các vị bản chất không phải là người nghèo. Bản chất của các vị là trưởng giả. Ý muốn nói cái điều chi? Đức Thế Tôn muốn nói điều chi? Bản chất của các vị là Phật, chứ không khác đi được. Không phải là phàm phu, không phải là Bồ Tát, mà bản chất là Phật. Bản chất từ bên trong sâu thẳm, cái trạng thái không sinh không diệt là Phật. Đức Phật chứng Niết Bàn hay là chứng quả chánh giác là Ngài trở về ngay cái trạng thái đó, Ngài sống được, cho nên gọi là Ngài thành tựu Phật, chứ không có chi lạ cả. Nhưng mà thưa các vị, do gì mình nổi trôi trong dòng đời rất là dài. Thế nào là nổi trôi trong dòng đời? Mình cứ thấy mình là thân, cảm nhất là như thế. Mình cứ thấy mình là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an. Rồi sâu hơn, mình đi vào chiều sâu thì mình cứ thấy mình là cái sự suy nghĩ. Mà mình quên mất một điều, mình không phải là những cái ấy. Mình là cái trạng thái biết, nó rỗng lặng, tịch nhiên, tự hữu, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó có thể lao sạch, nhắn hết phiền não khổ đau. Và khi nhận ra điều này rồi thì các vị không cần phải rửa chân gì cả. Các vị vẫn đang là người ăn mày, lang thang, lướt thước như thế. Nhưng các vị đã là người giàu rồi đó. Khi nhận ra được điều này rồi thì thưa các vị là ta có khả năng chấm dứt phiền não khổ đau liền một hơi thở thôi. Thì ta từ bình diện phàm phu trở thành thánh liền. Gọi là từ anh cùng tử, ngay ngày đầu gặp bố của mình mà anh chỉ cần gật đầu thì anh là chi? Là người kế thừa gia nghiệp Như Lai, trở thành người giàu có. Chứ đâu cần phải, đâu cần Đức Thế Tôn phải dùng cái phương pháp dụ dẫn là ông cởi cái áo trưởng giả sang trọng, đính đầy châu ngọc kim cương, mặc cái áo ăn mài hôi hám dơ giấy rách rưới, làm quen với cái anh chàng kia để làm cái chi? Dụ khỉ ảnh về nhà ta đi, lau chùi cầu tiêu đi, ta cho cơm. Rồi là dần dần cái đó, ngươi làm việc xiên á, thôi giờ ta cho làm quản lý đi. Rồi làm quản lý lâu nó thôi, ta cho làm thư ký. Rồi cuối cùng là làm người thay ta trong nom mọi kho báu châu đụng của cải tài sản, ngươi hãy đứng tên thay ta, ta già rồi. Thế thì cất nhắc dần 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 dần. Thì các vị hình dung với Đức Thế Tôn, mà Ngài làm một cái việc đầu tiên là chỉ trực tiếp anh chính là Phật. Cái phẩm chất phàm phu của anh là cái giả vờ. Cái anh tự đọ đài anh. Anh tự có cái mặc cảm về phàm phu của anh. Anh đồng nhất anh vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Nhưng bản chất thực anh không phải là những cái ấy. ta đâu có nghe đâu, ta đâu có chịu cái chuyện đó. Ngài nói làm sao á, con buồn con giận cái này rất là thiệt mà, giận thì mặt mày con đỏ mà. Và chúng ta không có chịu tin cái điều Đức Phật nói, cho nên Đức Phật phải dùng cái phương pháp là phải tu ngàn vạn nghiệp lành, là phải quán chiếu cái giận này không phải là anh, là nó đến nó đi nó sinh nó diệt nè, anh là cái thấy, anh không phải là cái giận nè. Và có ngàn vạn pháp môn để chúng ta làm quen với cái thể tâm bất động tự hữu của ta chứ có gì lạ đâu, phải không? Trong khi nếu mà người đủ thông minh và có dũng lực trượng phu, và thưa các vị, một bước liền nhảy vào cái vùng đất đó, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một lần thể nghiệm, một lần ngộ nhập thì họ liền bước vào cái vùng trời đó, gọi là một bước nhảy liền vào đất Như Lai. Và chính thực các vị là cái biết, chứ các vị nào hề là cái bị biết đâu. Và tất cả cái phiền não của các vị, cái suy nghĩ của các vị, cái lo âu trằn trọc của các vị đều là các vị biết cả, phải không? Mà chúng ta thì không có khả năng làm được điều này. Chúng ta chỉ có khả năng là thôi thì tôi tu cái pháp môn mà thiên hạ đều tu, đó là tôi cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, la ra niệm hoài, quả mai tôi sinh về cảnh giới lành thôi. Chứ còn cái chuyện mà trực nhận được tâm thể bất động là chuyện này có bộ xa vời quá, tôi không có thể tin được. Rồi tôi chết tôi đi về đâu? Tôi niệm Phật thì còn có Phật cứu chứ, còn tu thiền cái kiểu mấy ông đó rồi tới chừng tôi chết rồi tôi đi về đâu, cảnh giới nào để cho tôi sinh đây? Thưa các vị, con đường của chúng ta là con đường như thế. Ta không có khả năng tin rằng mình là người kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Cho nên cái phẩm Cùng Tử, nếu mà các vị đọc và quán chiếu thâm sâu thì các vị thấy vô cùng là kỳ lạ, và cũng vô cùng tội nghiệp cho ta nữa, cho thân phận loài người nữa. Tại sao mình khờ đến nỗi vậy? Mình lang thang lướt thước làm cái ăn mày, rồi thậm chí là mình phải mất rất nhiều thời giờ để làm cái công việc là quét nhà nè, chùi rách rung nè, làm bao nhiêu việc tạp dịch. Mà trong khi đó thì chỉ cần anh gật đầu, phải không? Ông trưởng giả mời ta chỉ cần gật đầu thì ta là con của ông ngay, ta trở thành người giàu có ngay. Dù thân phận anh có ốm đói, có tồi tàn, hình thể anh có dơ giấy bẩn thỉu thế nào, nhưng mà phẩm chất bên trong anh là người kế thừa gia nghiệp của bố, là người giàu nhất. Tại sao mình không có gan làm như vậy? Thế thì đó là một cái ví dụ từ trong Kinh Văn Đại Thừa. Và kết đã phần này đó là thế này, thưa các vị. Hai con đường mở ra cho chúng ta đi. Con đường thứ nhất là con đường của người có đủ căn tính đại thừa, có đủ dũng lực. Hay nói một cách gần gũi là người đó đã trải nghiệm đời sống nhân gian. Họ đã nhận diện ra rõ cái gì là sinh là diệt, là đến là đi, cái gì là không sinh không diệt, có ngay nơi này năm quẩn của họ. Họ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo thì họ liền đời họ một phát thôi. Còn thành phần thứ hai đó là thành phần vô cùng là vô minh như chúng ta, không tin. Phật nói đắng cả miệng. Và thậm chí kinh, thưa các vị, chất lên cả một cái nhà cũng nói ngần nó việc mà ta cũng không chịu tin. Cho nên mình phải đi cái con đường thứ hai là thôi tu từ từ, làm những việc lành thiện, có phước lực giữa nhân gian để cho hạnh phúc nó đến với tôi, để hạnh phúc nó đến với vợ tôi, chồng tôi, con cái tôi. Rồi tôi có về Tây Phương thì tôi cũng cầu cho cả bà con dòng họ tôi cùng về trên đó cho vui. Con đường của chúng ta là con đường như thế. Trong khi Kinh Văn Đại Thừa cái chủ yếu chính á, là Đức Thế Tôn nói một Phật thừa, không có thừa thứ hai và thừa thứ ba. Chỉ có một con đường thành tựu quả chánh giác, chứ không có con đường làm Bồ Tát hay Tinh Văn gì cả. Và con đường thành Phật nghĩa là con đường chi? Thưa các vị, quay về nhận ra được cái gì là Phật nơi các vị thì mở được cánh cửa làm Phật. Để các vị còn lại là các vị sống được với cái trạng thái, cái tâm thể Phật nơi các vị thì các vị thành tựu được quả giác ngộ. Chỉ thế mà thôi, không có con đường phương tiện. Và người ta hiểu được điều này, thưa các vị, đường tu nó mở ra lòng lộng. Mà chưa hiểu được điều này, thưa các vị, mình đi quanh quanh vậy, quanh quanh. Mà nếu may mắn thì còn học hiểu chánh pháp thì cuộc đời còn đỡ khổ. Còn không á thì mình bị lừa gạt. Đi quanh quanh sớm muộn gì cũng bị lừa gạt thôi. Và tâm thức của chúng ta, thưa các vị, mình dễ bị dễ bị những cái sắc màu hoa què nó lừa gạt. Cái gì mà nó cầu kỳ, nó màu sắc, nó thần kỳ, huyễn hoặc thì nó lừa gạt ta dễ. Và trong khi thưa các vị là cái gì mà loại chánh pháp thì nó cực kỳ đơn giản, nó ở trong các vị, nó ngay nơi thân tâm các vị, chứ nó không phải là cái lực lượng gì bên ngoài hay là cái tính thần kỳ ma mị gì bên ngoài cả. Người mà thông đạt chánh pháp, học hiểu được Phật pháp rồi thì ví dụ như Phật Thích Ca có hiện trước mắt cũng không dính gì họ nghe. Tại sao vậy? Phật là Phật, tôi là tôi ạ. Phiền não trong tôi loại trừ. Trạng thái tâm bất động nơi tôi sống, tôi chứng nghiệm, chứ không hề Phật hiện ra rồi làm cái gì thay tôi cả. Cho nên không hề tin quyển hoặc thần linh thần kỳ gì cả. Thế nhưng mà người đó có được năng lượng lành của chư Phật gia hộ không? Thưa, người đó tràn ngập năng lượng lành của thập phương Tam Bảo gia hộ, do vì tâm thức của họ tương ứng với tâm thức của các bậc thánh. Còn chúng ta thì khởi tâm cầu danh, cầu lợi, cầu kỳ lạ. Và tâm thức như thế thì nó chiêu cái quả, hay là chiêu cái người, hay là chiêu cái loại năng lượng như vậy, nó đến với các vị thôi. Tâm như thế nào thì chiêu cảm người cùng một cung bậc với các vị, đến với các vị thôi. Cái anh mà đánh bài, anh vô trong hậu trường này mà anh thân được với người nào thì người đó nhất định là phải có cái máu đánh bài như anh. Cái anh mà có cái máu đánh bài thì anh đi, anh nhìn tới nhìn lui thì chỗ nào có casino là chỗ đó in vào mắt anh, nó nhớ liền cái địa điểm đó thôi à. Thì cũng như thế thưa các vị, tâm thức của ta mà nó dâng lên, cái niệm tu hành của chúng ta, lòng mong muốn thấu đạt chánh pháp của chúng ta mà nó lớn bên trong trái tim ta, thì cái con đường chánh pháp mở ra. Và chắc chắn một điều là ta làm được một việc mà người xưa từng làm, là cứu vớt đời mình thoát khỏi cái nỗi chìm của ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây đủ rồi. Hẹn chiều mai còn gặp lại. Dường như chiều mai chúng ta nghỉ sớm lắm đó, 5 giờ nghỉ rồi. Ngày mai thưa các vị là buổi chiều, chắc là chúng ta dành một chút thì giờ, chừng như có một vài người phát tâm quy y chỉ đó. Cho nên buổi sáng thì chúng ta vẫn cứ sám hối như hôm nay đi. Hôm nay mình sám hối vào lúc mấy giờ? Sáng mai 9 giờ các vị đến kịp không vậy? Dạ rồi, thôi mai thì chúng ta bắt đầu vào lúc 9 giờ. Mình làm ăn cho tới 12 giờ ha. 10, 1, 2, 3 tiếng đồng hồ. Tôi không biết các vị có gan làm vậy hay không. Và buổi chiều thì chúng ta cũng bắt đầu từ 3 giờ hay là sớm hơn? Sớm hơn là 2 giờ rưỡi hả? 2 giờ thì sớm quá. 2 giờ sớm quá. Thôi 2 giờ rưỡi đi. Bây giờ mình nhất trí với nhau đó là ngày mai vào lúc 9 giờ thì bắt đầu cho thời tu buổi sáng. Buổi chiều thì 2 giờ rưỡi bắt đầu cho thời tu buổi chiều. Và cũng mong rằng là cái số lượng thính chúng cũng đừng có tăng nha. Tại vì đông các vị sẽ không có đủ chỗ để lại Phật. Mình nghĩ như thế, chắc ít ít thôi cũng được. Đợi chừng nào Hòa Thượng Vạn Hạnh ông cắt cái chùa lớn thêm gấp 2 lần thì chúng ta mới có đủ điều kiện để mà tập trung những khóa tu. Chứ còn như thế này thì chừng như hơi chật, phải không? Cũng mong rằng ở đây ôn làm ăn cho có cái chùa lớn để mình nhờ. Thôi giờ chấp tay hồi hướng đi.
Thầy cho con. Dạ kính thưa thầy, ngày hôm qua thầy giảng thầy có nói từ kinh văn A Hàm thì thầy có nói thầy viết lên bảng ba điều mà thầy nói: kinh niệm xứ, tứ niệm xứ và đại niệm xứ. Xin thầy cho con biết là ba cái đó là một hay là ba?
Ba bài kinh.
Cái nhận biết đó.
Thưa các vị, là mỗi một người có một cái tập khí, tức là có những cái sự chất chứa trong đáy lòng rất là khác biệt. Thế cho nên không hề có một ai có thể giúp mình để cởi trói giùm mình được cả, ngoài chính mình. Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là như thế. Cho nên người xưa thường thường họ mở cánh cửa này, rồi anh nhận ra được cái gì là không sinh diệt của anh, cái gì là cái sinh diệt nơi anh. Và anh an trú ngay nơi cái bất sinh diệt. Anh để cho mọi cái sinh diệt nó đến, nó đi, nó tràn ra rồi nó biến mất. Chỉ cần an trú trong trạng thái nhận biết thì trị liệu được mọi thứ. Còn mình cứ lục lạo hồ sơ, mình cứ moi những cái quá khứ của mình để mình phân tích nó, để mình chia sẻ, mình giải phẫu nó, thì giải phẫu đến bao giờ? Đâu phải quá khứ ta nó là một chuỗi ngày sống trên nhân gian đâu, nó còn trong quá khứ nữa, nó rất là dài. Những cái hạt mầm mà Đức Thế Tôn gọi đó là lậu nghiệp, là phiền não, là hạt mầm sinh tử, thưa các vị, nó tràn ngập trong trái tim của các vị mà theo pháp môn của thiền tập á, là chỉ dùng một pháp thôi, không dùng nhiều pháp. Dùng một pháp nhận biết, thưa các vị, thì các vị đưa tất cả loại phiền não của các vị vào cõi nước vô sinh. Trong Kinh Kim Cang có cái câu nói đó: mọi thứ vọng thức của các vị nó đều không có cội rễ, nó đều không thật, nó là cái bồng bềnh, nó là chùm ngợi, nó gá vào tâm bất động của ta thôi. Nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh trong cái vùng tâm bất động. Những lúc mà nó tràn ngập lên, nó làm cho mình chảy nước mắt ấy, là do vì lúc đó mình đồng nhất mình vào nó, cho nên cảm thọ nó lên bời bời. Còn nếu lúc đó nó sinh khởi mà các vị là tâm nhận biết bất động thì nó lên, nó xuống, nó bồng bềnh rồi nó mất hút. Mình chuyển hóa rất là dễ. Đó là cái con đường rất là dễ để cho chúng ta tu. Và một pháp môn thôi, không cần nhiều pháp môn. Theo mình có kinh nghiệm vậy. Phiền não khổ đau mà mình phân tích đó, mình lý giải, mình đào sâu cội rễ, có nghĩa là mình đồng nhất mình vào nó, thì mình nổi chìm. Mà mỗi một lần mình đi vào, mình đào sâu là mình gia cố thêm để cho nó dày thêm, để cho nỗi niềm sầu khổ đó có điều kiện nó sống lại nơi tâm thức của mình. Mỗi lần mình nghĩ về là mỗi một lần mình làm cho nó dày thêm và nó sống dai thêm. Còn trong khi đó các vị làm một việc vô cùng thông minh, các vị là người thấy, thì tất cả những cái tầng tâm thức từ bên sâu của đáy lòng của các vị nó có tràn lên, thì các vị chỉ cần nhận diện nó thôi. Bằng không á thì nó có ngàn vạn cái tâm hành nó tràn ngập lên để nó quấy rối ta. Ví dụ như những cái hối hận của đời người nó cũng rất lớn, có phải vậy không? Trong quá khứ cái thở mình đói nghèo, thở mình rất là cần kiếm tiền để xây dựng đời sống của mình. Những lúc đó mình cảm thấy là cái nhu cầu cho người thân của mình, ví dụ như đó là bố là mẹ của mình cảm thấy nó chưa cần lắm, tại vì mình phải lo đời sống mình cái đã. Thế rồi đến một lúc nào đó bất thần mẹ mình ra đi, mình vô cùng là hối hận. Mình nghĩ rằng giá mà hồi xưa mình gửi một chút tiền về thì đâu có bị cắn rứt ân hận như bây giờ. Và các vị hình dung là cái nỗi ân hận đó mà nếu các vị cứ gợi nó lên thì các vị càng làm giàu thêm cho cái chất ân hận, rồi phiền muộn, rồi bất an. Trong khi đó thì nỗi ân hận đó người ta trị lành được nó đó. Trị lành bằng cách chi? Thưa các vị, người ta nhận diện nó thì nỗi ân hận nó lên thì ta chỉ làm một việc tôi là người thấy. Nỗi ân hận dù nó ngập trời vẫn là các vị thấy. Thế thì tu có nghĩa là mình cắt luôn những cái phiền não trong quá khứ được. Còn không thì phiền não, những cái quá khứ nó dâm giống lại, nó làm cái hạt mầm để nó tràn ngập lên trong các vị. Và thậm chí là thưa các vị, có những người họ chìm sâu trong cái sự ân hận, sự bất an, cái sự tiếc nuối, có dìm chết đời họ trong cái điều đó. Trong khi đó thì tu có nghĩa là mình an trú ngay pháp tu, tức là an trú ngay sự nhận biết, thì các vị cắt luôn quá khứ, cắt luôn tương lai, và thậm chí hiện tại cũng tan biến nữa. Nó không còn thời gian, không gian gì trong cái tâm bất động khi các vị an trú được trong trạng thái Phật của tự tâm các vị cả. Cái nhận biết nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Các vị an trú, các vị sống miên viễn trong đó thì mọi thứ buồn phiền của quá khứ tự nhiên nó bị triệt tiêu thôi. Không có cái thứ gì gọi là nội kết trong quá khứ gì mà nó tồn tại được lúc các vị an trú trong tâm để tu hết á. Những cái pháp môn mà moi quá khứ về để chữa trị giống như những nhà tâm lý trị liệu vậy. Nó biểu mình kể hết mọi chuyện trong quá khứ của mình, kể hết mọi chuyện rồi nó được thư giãn một chút, thì mình tạm thời nó lắng dịu những cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Thế rồi dài ba hôm mình lại tới bỏ tiền vô rồi kể lại nữa. Mình có cái nhu cầu kể lể vậy thôi. Thì cái nhu cầu kể lể ra miệng đó là một loại nhu cầu của người có tiền. Và cái nhu cầu kể lể lại cho chính mình nghe đó là nhu cầu đào sâu do chính mình tự tạo. Tại không có tiền đi bác sĩ tâm lý cho nên thôi mình cứ moi nó ra để làm việc trên nó, để có việc làm. Nhưng mà thực sự người Phật tử tu các vị không cần làm vậy đâu, không cần phân tích gì hết. Mọi thứ nó đều là loại phiền não, nó bồng bềnh, nó sinh ra trong các vị rồi nó phải ra đi thôi. Chắc được rồi đó, tạm ổn đó. Hẹn ngày mai làm việc tiếp. Các vị chắp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.